phần 3.41 và 3.42. Phần 3.41, gia đình tôi. Những người cộng sản đã gây cho tôi ấn tượng bằng việc họ nhấn mạnh tầm quan trọng lớn lao của người phụ nữ gắn bó với một đảng viên tương lai. Họ biết một người vợ có thể ảnh hưởng lớn đến niềm tin và lòng tận tụy của người đàn ông đối với sự nghiệp. Họ phản đối thư ký chính trị của tôi, một bạn gái kiên định của Sachsenthong, người mà họ cho là không phù hợp về mặt chính trị. Nhưng Sachsenthong làm ra vẻ không biết sự phản đối này và không biết rằng họ loại anh ta ra khỏi mạng lưới chi bộ của họ. Họ có lý, cô ấy không bao giờ ủng hộ sự nghiệp của họ. Tôi thật may mắn, chưa chẳng bao giờ hoài nghi hay do dự về sự nghiệp tranh đấu của tôi, cho dù hậu quả thế nào chăng nữa. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào sự phán đoán của tôi. Cô ấy là nguồn sức mạnh và an ủi lớn lao. Cô ấy có trực giác nhạy bén khi đánh giá người khác, trong khi tôi quyết định sự việc nghiêng nhiều về phân tích và lý luận, thì cô ấy quyết định sự việc bằng cảm tính, nhiều hơn và có cả sở trường kỳ lạ khi cảm nhận ra những cảm xúc thật và thái độ của một người đằng sau những nụ cười và lời nói thân thiện của họ. Cô ấy thường có lý khi nhận xét người nào không đáng tin cẩn, mặc dù cô ấy không hoàn toàn giải thích được lý do tại sao, có lẽ nhờ vào sự diễn cảm trên gương mặt của người đó, cách người đó cười, cái thần trong đôi mắt hoặc điệu bộ của người đó. Cho dù thế nào đi nữa, thật sự tôi cũng đã học được ở cô ấy tính dè dặt trước người khác. Đầu năm 62, khi tôi thương lượng với Tuân Cu để gia nhập vào Malaysia, cô ấy bày tỏ sự dè dặt liệu chúng tôi có thể làm việc với Tuân Cu, Razak và những lãnh tụ UMNO, MCA được không? Cô ấy nói họ khác với chúng tôi về tâm tính, tính cách, cũng như những tập tục mà cô ấy không biết các bộ trưởng BAB có thể cùng làm việc với họ được không? Tôi đáp, chúng tôi làm việc với họ đơn giản vì chúng tôi cần họ. Chúng tôi phải có một sự liên kết và một nền tảng rộng lớn hơn để xây dựng đất nước. Cô ấy đã chứng tỏ được mình đúng. Trong vòng 3 năm cho đến năm 65, chúng tôi không hợp nhau và họ đã yêu cầu chúng tôi tách khỏi Malaysia. Khi gặp gỡ với phu nhân của các vị lãnh tụ nước ngoài, qua cách người vợ hành động hoặc nói chuyện với cô ấy cho tôi biết về tính thân thiện của các ông chồng của họ. Tôi không bao giờ căn cứ vào ý kiến của cô ấy để hành động, nhưng tôi không bỏ qua những ý kiến đó. Cô ấy giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian và những công việc tẻ nhạt, sửa bản nhắc các bài diễn văn mà tôi đã đọc cho thư ký viết và sửa các bài mà tôi sẽ phát biểu ở nghị viện và trong các cuộc phỏng vấn. Cô ấy thuộc kho từ vựng của tôi và có thể đoán được những từ tôi đọc mà thư ký tốc ký của tôi. Cô ấy thuộc kho từ vựng của tôi và có thể đoán được những từ tôi đọc mà thư ký tốc ký của tôi không thể viết ra được. Dù gì đi nữa, tôi nêu rõ một điểm là không bàn luận với cô ấy về việc đề ra các chính sách, còn cô ấy thì tỏ ra cực kỳ thận trọng trong việc không đọc những ghi chú hoặc phát nào có tính bảo mật. Về phần tôi, biết rằng cô ấy là một luật sư và nếu cần có thể tự chăm sóc mình và tự nuôi nấng con cái, đã giải phóng tôi khỏi những lo lắng cho tương lai chúng. Bọn trẻ chính là nguồn vui và sự toại nguyện. Cô ấy dạy dỗ chúng nên người lịch sự và có ý thức, không cư xử kiêu căng, mặc dù chúng là con của thủ tướng. Từ nhà chúng tôi ở đại lộ Olay đến văn phòng cô ấy ở đường Malacca chỉ mất 7 phút lái xe. Cô ấy hiếm khi dự những bữa cơm trưa bàn công việc với khách hàng. Thay vì vậy, cô ấy trở về nhà dùng cơm với con cái và tiếp xúc gần gũi chúng. Lúc cô ấy vắng nhà ở lại cơ quan, thì cô ấy nhờ những người hầu lâu năm, tinh cẩn người Quảng Đông đen trắng, chăm nom chúng, và đen trắng là do họ mặc quần đen với áo choàng trắng, cho dùng một cây gậy phạt bọn trẻ, lúc chúng ngỗ nghịch không vâng lời. Tôi không phạt đòn chúng, một lời khiển trách nghiêm khắc cũng đủ hiệu quả rồi, vì tôi có một người cha giữ đòn đã khiến tôi chống lại cách dùng vũ lực. Năm 1959, lúc tôi mới nhậm chức thủ tướng, chúng tôi quyết định không sống ở Zitemaset. Đây là nơi cư trú chính thức của tôi ở lãnh địa Itana. Bọn trẻ còn quá nhỏ và chúng tôi không muốn chúng lớn lên trong môi trường có những người hầu và người phục vụ cuống quýt lên vì những nhu cầu của chúng như vậy. Điều này sẽ khiến chúng có một suy nghĩ không tưởng về thế giới này và địa vị của chúng trong đó. Việc nhìn thấy chúng lớn lên luôn nhắc nhở tôi về nhu cầu xây dựng một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho con cái chúng tôi. Cả ba đứa con tôi là Sơn Long sinh năm 1952, Quêu Linh sinh năm 1955 và Sơn Giang sinh năm 1957 đều học ở trường dạy bằng tiếng Hoa, đầu tiên là trường mẫu giáo Nam Giang, 6 năm kế là trường tiểu học Nam Giang. Hai cậu con trai tiếp tục học lên trường trung học công giáo và sau đó là đại học Đại Cương. Linh tiếp tục ở trường nữ Nam Giang rồi đến học viện Rolex. Chúng đều giống nhau ở thành tích học tập, đó là giỏi về khoa học và toán, khá ở môn tiếng Hoa, yếu về vẽ, ca hát, âm nhạc và những công việc khéo tay. Chúng tôi đề ra và bạn trẻ cũng đồng ý là chúng phải tự nỗ lực. Cả ba đứa đều giành được học bổng của tổng thống trao cho từ 5 đến 10 sinh viên có bằng A xuất sắc nhất của năm học. Hai đứa con trai cũng được trao học bổng của lực lượng vũ trang Singapore. Điều này yêu cầu chúng phải trải qua khóa huấn luyện quân sự suốt các kỳ nghỉ hè ở đại học và phục vụ trong lực lượng vũ trang Singapore ít nhất 8 năm sau khi tốt nghiệp. Tôi và Joe không khuyến khích chúng theo ngành luật. chúng tôi để chúng quyết định chọn lựa theo sở trường và ý thích. Long say mê toán và muốn học toán ở đại học, nhưng lại hoàn toàn không muốn theo nghề toán. Vì vậy, nó đã học toán ở đại học Trinity, Cambridge và trở thành một sinh viên đỗ nhất kỳ thi toán sau 2 năm thay vì sau 3 năm như thường lệ, sau đó nhận bằng tốt nghiệp loại đỏ cao học công nghệ điện toán. Nó được huấn luyện tại Fort Steele, Oklahoma về pháo binh dã chiến, sau đó trải qua một năm tại Học viện Chỉ huy và Tổng tham mưu ở Fort Leavenworth, Kansas, rồi sau đó một năm về quản trị hành chính tại Học viện Nhà nước Kennedy ở Harvard. Sang thích ngành kỹ thuật, không bị tác động bởi thành tích của anh trai, nó cũng thi đậu vào Đại học Trinity, Cambridge và đạt hạng ưu ở cả hai học phần ở trường kỹ thuật Triport. Nó tiếp tục đến trường Phoenix học khóa huấn luyện về thiết giáp, sau đó đến Camberley, Anh Quốc học về tham mưu và chỉ huy, và đến Đại học Stanford, California học quản trị kinh doanh khoảng một năm. Linh rất thích chó và muốn trở thành một bác sĩ thú y. Joe đã khuyên can nó bằng cách kể cho nó về những gì mà một người bạn là bác sĩ thú y làm ở Singapore, khám heo ở lò sát sinh trước và sau khi giết để đảm bảo chúng đạt tiêu chuẩn cho người tiêu thụ. Điều đó đã giải quyết được sự lựa chọn của nó. Khi nó giành được phần thưởng của tổng thống, nó chọn học ngành y ở Đại học Singapore và tốt nghiệp là sinh viên danh dự, tức là sinh viên đổ đầu niên khóa, Linh chuyên khoa thần kinh nhi và gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Manchester 3 năm và sau đó 1 năm ở Bệnh viện Nhi đồng Toronto. Lân thì luôn quan tâm đến những gì xảy ra trong nước và trong chính phủ. Khi còn là cậu bé 11 tuổi, nó đã theo tôi trong những cuộc thị sát khu vực bầu cử nhằm tập hợp sự ủng hộ của quần chúng trong nhiều tháng trước khi chúng tôi gia nhập Malaysia. Ở lứa tuổi 12, nó cũng đủ lớn để nhớ lại sự hoảng loạn và náo động của những cuộc bạo động chủng tộc năm 64, kể cả lệnh giới nghiêm bất ngờ làm cho nó bị kẹt lại ở trường trung học công giáo trên đại lộ Nữ Hoàng trong sự lo lắng làm sao về nhà được. Người tài xế gia đình đã nhanh trí lái chiếc xe Mojimino của cha tôi đón nó về nhà trong cơn hỗn loạn của xe cộ. Lo học tiếng Malay từ năm lên năm, và sau khi Singapore gia nhập vào Malaysia, nó bắt đầu học chữ Jawi, đó là ngôn ngữ Malay được viết theo chữ Ả Rập. Để thực hành, nó đọc tờ Utusan Malay, là nhật báo viết bằng chữ Jawi của người Ummo, vốn đăng tải như lời buộc tội bừa bãi của cộng đồng chống BAB và tôi. Chính trị là một phần trong việc học ngoại khóa của nó. Ngay từ những ngày còn là sinh viên ở Cambridge, nó hiểu nó muốn dự phần trong việc quyết định tương lai Singapore và sẵn sàng đi vào đấu trường chính trị. Sau những kỳ thi toán Triput, thầy giáo của nó ở Đại học Trinity đã khuyến khích nó suy nghĩ lại về việc quay về phục vụ trong SAS. Thay vì vậy, hãy theo đuổi sự nghiệp toán học ở Cambridge bởi vì nó đã cực kỳ xuất sắc ở lĩnh vực này. Khi trao cho nó phần thưởng sinh viên Singapore xuất sắc nhất khóa năm 74, vị chủ tịch Hiệp hội Oxford và Cambridge ở Singapore đã đề cập đến bức thư của một thầy giáo khác ở Đại học Trinity. Ông này viết rằng Long đã đạt điểm cao hơn thí sinh đứng nhất kế đó 50% số điểm đầu bảng, và rằng trong lịch sử ghi lại những cuộc thi toán Triport trước đây chưa hề có sự cách biệt như vậy giữa người đứng đầu và người thứ hai. Khi tôi gặp thầy giáo của nó tại buổi lễ tốt nghiệp, ông ta bảo tôi rằng Long có viết cho ông ta một bức thư đầy lý lẽ, thấu đáo và rất sâu sắc giải thích lý do tại sao nó không muốn tiếp tục với toán học dù cho nó có giỏi đi chăng nữa. Về sau, tôi xin giáo viên trợ giảng này bản sao của lá thư mà Long đã gửi cho ông ta vào tháng 8 năm 72. Nội dung bức thư như sau: đây là những lý do em không thể trở thành một nhà toán học chuyên nghiệp. Việc em ở lại Singapore là tối cần thiết cho dù em làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, không chỉ vì ở vào đặc vị của em. Nếu em góp phần làm chảy máu chất xám, sẽ ảnh hưởng tai hại đến các giá trị đạo đức của Singapore, mà còn vì Singapore là nơi em thuộc về và nơi em muốn trở thành. Hơn nữa, một nhà toán học thực sự ít có quyền quyết định đối với những gì diễn ra trong thế giới xung quanh anh ta và với những gì diễn biến trong nước. Điều này không có ý nghĩa gì đối với một quốc gia phát triển như nước Anh, nhưng ở Singapore thì có nhiều ý nghĩa đối với em. Không nhất thiết em phải làm chính trị, nhưng một thành viên quan trọng trong ngành dân chính hoặc lực lượng vũ trang là ở trong một vị trí làm được nhiều việc tốt đẹp hay gây hại. Em thích làm được việc gì đó và thích bị người khác oán trách hơn là mình oán trách người khác mà không làm được gì. Lúc ấy nó chỉ mới 20 tuổi nhưng nó hiểu nó muốn gì và lời cam kết của nó thuộc về đâu. Cuộc đời không phải không có những bi kịch. Năm 78, Long kết hôn với bác sĩ Wong Minh Duân, một người Malay mà nó gặp lúc cô ấy đang ở Đại học Kiron, học ngành y tại Cambridge. Năm 82, cô ấy sinh đứa con thứ hai, bé trai Zipeng. Đứa bé bị chứng bạch tạng và khuyết tật thị giác. 3 tuần lễ sau, Minh Sang chết do đau tim. Thế giới của Long sụp đổ. Nhạc mẫu của Long chăm sóc hai đứa bé cùng với sự hỗ trợ của Joe. Họ còn có sự giúp đỡ của một người hầu mà Pamela, vợ Xuân, em trai tôi gửi đến để đáp ứng tình cảnh cấp thiết này. Sau đó, chúng tôi lo lắng Zipeng sẽ chậm biết nói và không giao tiếp với người khác. Khi Linh trở về sau khóa huấn luyện ở khoa thần kinh nhi, Bệnh viện Đa khoa Manchester, nó chẩn đoán cho mắc chứng tự kỷ. Sau vài năm ở trường trung học cơ sở, rồi một trường học dành cho trẻ khuyết tật thị giác, những kỹ năng giao tiếp xã hội của Zipeng được cải thiện và nó có khả năng tham dự vào trường học cấp 2 chính thức. Linh chẩn đoán lại là nó mắc bệnh hội chứng Asperger, bệnh tâm thần nhẹ ở trẻ em, và bình thường về mặt trí tuệ, thằng bé trở nên hiền lành và cư xử tốt, đáng yêu nhất trong những đứa cháu của tôi. Trong lúc Long vẫn chưa ổn định sau sự việc mất đi một người thân, thì Gốc Châu Tông, lúc ấy là Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thư ký phụ tá của đảng PAB, đã mời nó ra ứng cử vào nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12 năm 84. Lúc bấy giờ, Long đang là đại tá của ban tổng tham mưu và ban tham mưu liên quân trong SAS. Châu Tông với tư cách thủ trưởng của Long đã đánh giá cao tiềm năng chính trị của nó. Long lo ngại chuyện nó là một ông quá, với hai con nhỏ, nó thấy khó quản lý gia đình khi phải vắng mặt nhiều cho công việc chính trị. Nó đã bàn việc đó với tôi và Châu, tôi bảo nó rằng nếu nó bỏ lỡ cuộc bầu cử sắp đến, nó sẽ phải đợi khoảng 4 đến 5 năm nữa trước khi có một cơ hội khác. Theo từng năm, nó sẽ thấy khó thay đổi và thích nghi với đời sống chính trị, đặc biệt là học cách làm việc với nhân dân ở các khu vực bầu cử và nghiệp đoàn. Quan trọng hơn cả là nó phải suy nghĩ sâu sắc về nhân dân, có thể truyền đạt cảm xúc của mình cho họ và vận động họ cùng sát cánh với mình. Ở vào tuổi 32, Long rời SAS và ra tranh cử vào tháng 12. Nó giành được một trong những đa số phiếu cao nhất trong số ứng cử viên trong kỳ bầu cử đó. Tôi bổ nhiệm Long làm Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp ngay lập tức, vì bộ trưởng của nó giao cho nó đảm trách Ủy ban khu vực tư nhân để rà soát lại tình hình kinh tế ngay khi chúng tôi bước vào một cuộc suy thoái trầm trọng năm 85. Những đề xuất của ủy ban này vốn giúp chính phủ có những bước đi mạnh mẽ nhằm cắt giảm chi tiêu và tăng cường tính cạnh tranh, là một trách nhiệm chính trị lớn cho Long và những bộ trưởng khác. Vào tháng 11 năm 90, khi tôi từ chức thủ tướng, Long được Thủ tướng Gốc Châu Tông bổ nhiệm chức phó thủ tướng. Nhiều người chỉ trích tôi cho rằng điều này mang tính chính sách gia đình trị, rằng Long hưởng đặc quyền quá mức bởi vì nó là con tôi. Ngược lại, như tôi đã phát biểu tại đại hội đảng năm 89, một năm trước khi tôi từ chức, rằng sẽ không tốt cho Singapore hoặc cho Long khi để Long thay thế tôi. Long sẽ bị xem là thừa hưởng chức vụ từ tôi, trong khi nó xứng đáng ở vị trí tương xứng với công trạng của nó. Nó còn quá trẻ và tốt hơn hết, nên để một ai khác kế nhiệm tôi làm thủ tướng. Để sau này, tự Long sẽ tạo ra sự thăng tiến cho nó, và khi đó sẽ chứng tỏ được rằng nó thành đạt bằng chính công sức của nó. Trong nhiều năm qua, Châu Tông đã phải chịu đựng những giễu cực của các nhà chỉ trích nước ngoài cho rằng ông ta là người làm ấm ghế cho Long. Nhưng sau khi Châu Tông thắng cuộc tổng tuyển cử lần 2 năm 97 và củng cố địa vị là một người độc lập, thì giọng điệu chế nhạo chấm dứt. Là phụ tá của Châu Tông, Long đã tạo được uy tín là một lãnh tụ chính trị đứng đắn, quyết đoán, nhanh nhẹn và linh hoạt trong bảng xếp hạng trong toàn phạm vi chính phủ. Hầu hết mọi vấn đề khó khăn hoặc thế má ở bất cứ bộ nào đều có sự tham gia của nó. Các bộ trưởng, các nghệ sĩ và các công chức cao cấp đều hiểu điều này. Lẽ ra tôi đã có thể ở lại thêm vài năm nữa và giúp nó tập hợp sự ủng hộ để làm lãnh tụ, song tôi đã không làm thế. Vào tháng 10 năm 92, khi tôi và Châu đang ở Johannesburg, Long điện từ Singapore trong lúc tôi đang trình bày ở một hội nghị. Tôi liền điện lại cho nó vì sợ là tin xấu. Đó là một cái tin gây choáng váng. Sinh thiết khối u trong ruột của nó được bác sĩ chẩn đoán là ung thư, một loại khối u bạch cầu. Thông tin tiếp theo cung cấp một số lý do làm chúng tôi đỡ lo. Dạng khối u bạch cầu mà Long mắc phải là một dạng khối u bậc trung, cần hóa học trị liệu. Long đã chịu một giai đoạn hóa học trị liệu căng thẳng trong 3 tháng. Điều đó giúp làm sạch những tế bào ung thư và đem lại sự thuyên giảm. Các chuyên viên trị liệu cho rằng nếu bệnh tình không phát lại trong vòng 5 năm tới, thì điều trị này được xem như đã khỏi bệnh. Chúng tôi lo lắng chờ đợi 5 năm trôi qua. Tháng 10 năm 97 đã đến và đi qua mà không có việc gì xảy ra. Thế là Long đã trải qua hai cuộc khủng hoảng lớn. Vào tháng 12 năm 85, Long lập gia đình với Ho Chin, một kỹ sư ở Bộ Quốc phòng mà nó từng quen biết. Cô ấy đã giành được học bổng tổng thống năm 72 và nhận bằng danh dự hạng nhất ngành kỹ thuật ở Đại học Singapore. Hiện cô ấy là trưởng điều hành thực hành của một công ty quốc doanh, Viện Công nghệ Singapore. Đây quả là một sự lựa chọn hạnh phúc. Chúng có hai con và Ho Chin có hai đứa con của Long như con mình. Chàng cưới một cô gái Singapore tên Lim Se Phun, học ở Đại học Kiron, Cam Ranh và cũng đỗ hạng U. Chúng có ba con. Sau 15 năm ở SAS, Sang được thuyên chuyển đến công ty viễn thông Singapore. Nó được vị thứ trưởng yêu cầu tham gia vào ngành dân chính, làm viên chức quản trị với triển vọng sớm trở thành thủ trưởng và khả năng đứng đầu ngành dân chính. Nó thích được thử thách ở khu vực tư nhân hơn và chọn tham gia vào Singtel. Khi nó được đề bạt vào tổng giám đốc điều hành, một lần nữa những kẻ chỉ trích tôi là đưa ra luận điều chủ nghĩa gia đình trị. Đó sẽ là một thảm họa cho nó và cho cả hệ thống chế độ nhân tài mà tôi đã thiết lập nếu như nó được thăng tiến là nhờ vào tôi. Những viên chức mà nó phục vụ và những người ngang hàng với nó hiểu rõ hơn. Những nhà quản lý ngân quỹ cũng thế, cổ phần của Singtel không yếu đi. Sau nhiều năm làm việc với các chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của các công ty bưu điện quốc tế lớn, một dòng điệu về chủ nghĩa thiên vị không còn nữa. Khi các con tôi còn đi học, đó là những năm trước lúc tôi nêu ra vấn đề phụ nữ có trình độ không lập gia đình vào năm 83, tôi và Joe đã nói với chúng rằng, khi lập gia đình, chắc hẳn chúng sẽ hạnh phúc khi có những đứa con giỏi như vợ chồng của chúng. thế là chúng kết hôn với những người ngang hàng. Linh, một nhà tâm thần học, là phó giám đốc phụ trách lâm sàng của Viện Thần Kinh Quốc gia tại Bệnh viện Tan Sóc Sen. Nó không lập gia đình như bao phụ nữ đỗ đà khác cùng thế hệ. Nó sống với chúng tôi, điều này rất thông thường trong các gia đình châu Á, và đi khắp nơi dự hội nghị thần kinh học, theo đuổi sở thích tìm hiểu về chấn động kinh và những vấn đề khuyết tật ở trẻ em. Gia đình vẫn giữ mối quan hệ gắn bó. Vào những ngày chủ nhật, các con vào dùng cơm trưa với chúng tôi. Mấy đứa cháu trai tập hợp thành một cảnh náo nhiệt trong phòng ăn. Đa phần người ta thường cưng chiều cháu làm chúng hư hỏng. Chúng tôi yêu quý các cháu, song cho rằng cha mẹ chúng quá dễ dãi với chúng. Có lẽ chúng tôi quá nghiêm khắc với cha mẹ chúng, nhưng điều đó giúp cha mẹ chúng tốt hơn. Tôi và ba người em trai Danny, Jody và Suanze cùng cô em gái Monica đã may mắn có người mẹ mạnh mẽ, tháo vát và quyết đoán. Bà đảm bảo chúng tôi được giáo dục thành những người giỏi nhất trong khả năng của chúng tôi và trong sự giúp đỡ của bà. Dennis theo tôi học luật ở Fitzwilliam Hall, Cambridge, sau này cùng với Joe, chúng tôi cùng hành nghề luật ở Lee & Lee và sau đó một năm. Esther Baker, một người bạn cũ ở Đại học Raleigh và ở Cambridge, đã tham gia với chúng tôi. Jody trở thành một nhà môi giới chứng khoán. Sue Ann đến Fitzwilliam học ngành y và trở về mở phòng mạch thành công. Monica lập gia đình sớm. Khi gia đình gặp rắc rối, mọi người quần tụ lại để giúp đỡ nhau bằng nhiều cách, chẳng hạn như khi Long Mốc Minh Giang năm 82 và bị bệnh ung thư năm 92. Tôi và các em tôi rất thân nhau, tôi không chỉ là anh cả mà còn là người giúp mẹ tôi có những quyết định quan trọng. Cha tôi vốn vô tâm, nên ngay từ thuở niên thiếu, mẹ đã chọn tôi làm người đứng đầu thay thế trong gia đình. Các em trai và em gái vẫn xem tôi là huynh trưởng trong gia đình. Đại gia đình này gặp gỡ nhau ít nhất 2 lần mỗi năm. Mọi người đoàn tụ dùng cơm tối vào giao thừa Tết Trung Hoa và vào đầu năm mới dương lịch tại nhà tôi ở đại lộ Olay. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhau mỗi khi có việc quan trọng, chẳng hạn như một đứa cháu chào đời. Giờ đây khi ở tuổi 60-70, chúng tôi được gợi nhớ lại rằng chúng tôi có cùng huyết thống. Dù cho mỗi khi đau ốm, bác sĩ của chúng tôi kiểm tra để rồi xác nhận anh em chúng tôi không có bệnh tật giống nhau. Chúng tôi tự an ủi rằng cả ba chúng tôi đã sống được qua cái tuổi nhân sinh thích thập cổ lai hy, người thọ 70 xưa nay hiếm. Phần 3.42 lời bạc. Lúc còn là đứa trẻ lên 6, tôi lái một chiếc Buick có bánh xe bằng gỗ, buộc vào một khung kim loại không có lò xo và bộ phận giảm tốc để hưởng một chuyến đi gập ghềnh vui nhộn trên lối mòn dơ bụi dẫn đến đồn điền cao su của ông tôi. 50 năm sau, năm 77, tôi bay trong một chiếc Concorde siêu thanh từ London đến New York trong 3 giờ đồng hồ. Công nghệ đã thay đổi thế giới của tôi. Tôi đã phải hát 4 bài quốc ca. Bài quốc xe The Wind của Anh, Kimigazo của Nhật, Negaraku của Malaysia và cuối cùng là Mazulat, Singapura của Singapore. Đó là bằng chứng cho những biến động chính trị trong 50 năm qua. Các quân đội nước ngoài như Anh, Úc, Ấn và sau đó là Nhật, với các đồng minh của họ là Đài Loan và Hàn Quốc đã đến và đi. Người Anh trở lại sau chiến tranh và chống lại sự nổi dậy của Cộng sản. Rồi ngày độc lập của Singapore đã đến. Indonesia gia tăng sự đối đầu với Malaysia, dòng xoáy của những chuyển biến chính trị đã cuốn tôi đi. Khi tôi và các đồng đội dấn thân trên chặng đường của mình, liệu chúng tôi có biết được những rủi ro và hiểm nguy mà chúng tôi sẽ phải đương đầu khi thành lập Đảng Hành động Nhân dân, BAB vào tháng 11 năm 54 không? Nếu như chúng tôi biết được những vấn đề đặt ra phía trước, phức tạp và cam go đến thế, thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dấn thân vào con đường chính trị bằng tinh thần nhiệt huyết và lý tưởng cao như trong những năm 50. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào chân tràn của người Hoa ở Singapore lẫn Malay về sự thành công của Trung Hoa Cộng sản. Thế mà trong những năm 50, chúng tôi, một nhóm nhỏ, giai cấp trưởng giả thời thuộc địa học hành bằng tiếng Hoa, không có khả năng tiếp cận với đại đa số người Hoa nói tiếng thổ ngữ, đã dám liều mình vào cuộc đấu tranh này. Làm sao chúng tôi lại có thể hy vọng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Malay được chứ? Chúng tôi đã không nghĩ đến những điều kiện này, chúng tôi chỉ muốn người Anh ra đi. Chúng tôi vẫn tiếp tục và quên đi những nguy hiểm phía trước. Sự thôi thúc của bản năng mạnh mẽ hơn sự kiềm chế lý trí. Một khi đã lao mình vào, chúng tôi bị cuốn hút ngày càng sâu hơn vào cuộc tranh đấu. Chúng tôi phải tranh đấu với những người cộng sản sớm hơn chúng tôi dự kiến, đương đầu với các tổ chức lao động sinh viên, văn hóa ở mặt trận công khai do các tổ chức hoạt động bí mật có vũ trang của họ hậu thuẫn. Chúng tôi giải quyết vấn đề bằng cách sáp nhập với Malaysia năm 1963 để hình thành Malaysia, chỉ để phát hiện ra rằng UNTRA, phe cực đoan trong giới lãnh đạo UMNO Malay, muốn có một xã hội do người Malay thống trị. Điều này dẫn đến những cuộc bạo động cộng đồng, những xung đột vô tận và cuối cùng là cuộc ly khai và độc lập năm 65. Chúng tôi nhận ra mình đang đối đầu với Indonesia. Sau khi điều đó kết thúc vào năm 66, thì đến năm 68, Anh tuyên bố rút quân. Cứ hễ vượt qua được một khó khăn thì chúng tôi lại phải đương đầu với một khó khăn khác lớn hơn nữa, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Chúng tôi đã học được một số bài học đáng giá trong những năm đầu làm những người học việc nắm quyền này. Chúng tôi không bao giờ ngừng học hỏi bởi vì tình thế tiếp tục đổi thay và chúng tôi phải điều chỉnh những chính sách của riêng mình. tôi có lợi thế là có trong tay nhiều bộ trưởng học rồng và bị cuốn hút bởi những ý tưởng mới lạ chứ không hề bị chúng mê hoặc. Đó là Kingsford, Raza, Susan. Chúng tôi truyền cho nhau những quyển sách về đề tài hay mà chúng tôi đã đọc. Khi chúng tôi khởi sự, chúng tôi không lường trước được hết khó khăn nên vô tư. Song chúng tôi đã được cứu nguy bằng cách thận trọng với những ý tưởng cần được thăm dò hay kiểm nghiệm trước khi thực thi chúng. Tôi và các đồng đội đã trui rèn tình đồng chí dưới những áp lực khắc nghiệt này. Trong những cuộc khủng hoảng liên tiếp, chúng tôi phải đặt mạng sống của mình vào tay nhau. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, biết được mặt mạnh và mặt yếu của nhau và dung thứ cho nhau. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc thăm dò tầm thường nào nhằm biết được lòng dân. Nhiệm vụ của chúng tôi là quy tụ nhân dân lại nhằm thực hiện những gì để Singapore có thể tồn tại với tư cách là một xã hội không cộng sản, không có tính sắc tộc và phát triển được. Tôi may mắn có được một đội ngũ các bộ trưởng vững mạnh để chia sẻ quan điểm chung. Họ là những người có năng lực quyết theo đuổi những mục tiêu chung. Trong đội ngũ nòng cốt cùng sát cánh bên nhau hơn hai thập niên qua, Kingsford, Raza, Susan và Kim Sam là những người nổi bật hơn hẳn. Tất cả họ đều lớn tuổi hơn tôi và không ngần ngại nói cho tôi biết những gì họ nghĩ, nhất là khi tôi phạm sai lầm. Họ đã giúp tôi giữ được sự khách quan và có cân nhắc, cứu tôi thoát khỏi bất kỳ tai ương nào của chứng hoang tưởng tự dạy mà những người đương quyền lâu năm dễ mắc phải. Tôi còn có Tô Trinh Chi, ông Pang Pon, Edith Parker, Sonny Ed, Kenny Banner và Oman Quốc. Đó là những con người có năng lực, luôn trung thành và cống hiến cho sự nghiệp. Khi chúng tôi khởi sự vào năm 59, chúng tôi không biết nhiều về cách cai trị hoặc cách giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội. Tất cả những gì mà chúng tôi có chỉ là ước muốn cháy bỏng nhằm thay đổi một xã hội bất công và phi lý thành một xã hội tốt hơn. Để làm điều đó, chúng tôi phải giành lấy quyền lực chính trị. Khi đã có được quyền rồi, chúng tôi phải giữ lấy sự ủng hộ của nhân dân để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình. Tôi tìm kiếm những người có năng lực và đặt họ vào những vị trí có thẩm quyền như bộ trưởng hoặc những công chức hàng đầu để quản lý một hệ thống trung thực, có hiệu quả và có trách nhiệm đối với những nhu cầu của nhân dân. Chúng tôi phải giữ lấy lực lượng công nhân bên mình, đồng thời chú trọng đến nhu cầu của các nhà đầu tư mà vốn liếng, kiến thức, kỹ năng quản lý và thị trường ở nước ngoài của những người này cho phép chúng tôi kiếm sống mà không cần hộ phương truyền thống của chúng tôi là Malaysia. Chúng tôi học hỏi trên công việc và đã học nhanh chóng. Nếu có một công thức để nói về sự thành công của chúng tôi, thì đó là cách chúng tôi luôn luôn học hỏi để làm cho mọi việc trôi chảy, hoặc cách làm cho chúng hoạt động tốt hơn. Tôi chưa bao giờ là tù nhân của bất kỳ học thuyết nào. Những gì dẫn dắt tôi chính là lý luận và thực tiễn. Thử nghiệm đầy cam go mà tôi đã áp dụng cho mỗi lý luận hay kế hoạch là nó có hoạt động tốt không. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt những năm đương nhiệm của tôi. Nếu kế hoạch này không thực tế hoặc cho ra kết quả tệ hại, thì tôi sẽ không tiếp tục phí nhiều thời gian và tiền của cho nó. Hầu như tôi không bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai và cố học hỏi qua những sai lầm mà người khác đã mắc phải. Trong thời gian đương nhiệm, tôi sớm phát hiện ra rằng ít có rắc rối nào mà chính phủ tôi gặp phải lại chưa được các chính phủ khác gặp phải và giải quyết. Do vậy, tôi thực hiện một thói quen tìm hiểu xem chính phủ nào đã gặp phải khó khăn mà chúng tôi đang đương đầu và cách họ giải quyết vấn đề và đã thành công ra sao. Dù đó là việc xây dựng một sân bay mới hay thay đổi phương pháp giảng dạy của chúng tôi, thì tôi cũng sẽ gửi một đội ngũ viên chức đến những quốc gia đã làm tốt việc này để học hỏi và nghiên cứu. Tôi thích đứng trên vai những người đã đi trước chúng tôi. Nhìn lại, điều may mắn của chúng tôi là Singapore không bị thiệt hại lớn qua một số chính sách và những hoạt động có tính rủi ro cao mà chúng tôi đã dấn thân vào. Chúng tôi đã làm việc với những người cộng sản ở mặt trận thống nhất. Chúng tôi có thể đã bị nhai và nuốt chửng như đã xảy ra với những người theo chế độ dân chủ xã hội ở Ba Lan và Tiệp Khắc sau Thế chiến thứ hai. Chúng tôi thơ nghe tin rằng ảnh hưởng của những tính toán bầu cử sẽ dần dần mang lại một xã hội Malay ít tính cộng đồng hơn. Nhưng thời gian đã cho thấy lợi ích kinh tế chung không thể xóa nhòa sự trung thành về mặt chủng tộc. Khi đối mặt với những viễn cảnh kinh tế ảm đạm, tôi cho phép xây dựng một nhà máy lọc dầu ở Keppel. Như vậy là đạt một rủi ro đại hỏa hoạn, kề cận tài sản kinh tế lớn là bến cảng chính của chúng tôi. Và những cuộc bạo động của sinh viên trung học người Hoa trong những năm 50 đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng không thể tẩy sạch, đến nỗi chúng tôi đã hoãn lại việc thực thi chính sách giáo dục quốc dân với tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc từ năm 65 đến năm 78, và thế là làm giảm đi những triển vọng kinh tế ở đội ngũ sinh viên người Hoa. Tôi đã biết cách lời đi những chỉ trích và lời khuyên nhủ của các chuyên gia và những người ra vẻ chuyên gia, đặc biệt là của giới học sĩ trong các ngành chính trị và khoa học xã hội. Họ có những học thuyết được yêu chuộng về cách một xã hội nên phát triển ra sao để gần đúng với lý tưởng của họ, nhất là làm thế nào để giảm bớt nghèo khó và mở mang sự thịnh vượng. Tôi luôn cố làm đúng, và không chỉ đúng về mặt chính trị. Các phóng viên nước ngoài đại diện cho giới truyền thông phương Tây ở Singapore đã biện hộ cho những học thuyết của họ và chỉ trích những chính sách của tôi với hy vọng nhằm tác động các cử tri và chính phủ. Điều này không gây tác hại vì dân chúng cũng thực dụng và thực tế như chính phủ. Tôi sẽ là một con người khác nếu như tôi vẫn làm luật sư và không tham gia vào chính trị không. Kinh nghiệm làm việc của tôi chắc sẽ hạn chế hơn và tầm nhìn của tôi sẽ hạn hẹp hơn. Trong hoạt động chính trị, tôi phải bao quát toàn bộ những vấn đề xã hội con người. như câu nói của người Trung Hoa. Con chim sẻ dù nhỏ vẫn có đủ ngũ tạng, năm cơ quan. Chúng tôi có lẽ tuy nhỏ nhưng nhu cầu của chúng tôi cũng giống như của bất cứ đất nước lớn nào, về vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Trách nhiệm của tôi đã cho tôi một cách nhìn rộng khắp về xã hội con người và một quan điểm toàn cầu mà một luật sư sẽ không có được. Nhưng tôi không bao giờ tự cho phép mình quên đi hoàn cảnh độc nhất của Singapore ở Đông Nam Á. Để tồn tại, chúng tôi phải được tổ chức tốt hơn, có hiệu quả và có tính cạnh tranh nhiều hơn các quốc gia còn lại trong khu vực. Nếu không sẽ không đóng vai trò là một điểm nút giữa những nước phát triển và đang phát triển. Sau khi mọi việc được phân tích và rút ra kết luận, tôi đã hành động theo bản năng những gì nên làm ở Singapore. Tôi đã thuyết phục dân chúng bài trừ Anh và gia nhập Malaysia, và rồi chúng tôi thấy mình bị ném khỏi Malaysia. Nhiệm vụ sau đó của chúng tôi là làm cho Singapore đi đến chỗ thành công và trao cho dân tộc chúng tôi một tương lai, một tập thể lãnh đạo đoàn kết và quyết tâm, được hậu thuẫn của nhân dân có óc thực tiễn và cần cù. Vốn tín nhiệm họ đã làm cho công việc có tính khả thi. Phải chăng tôi mong đợi một Singapore độc lập với mức thu nhập quốc dân 3 tỷ đô la Singapore trong năm 65 sẽ tăng 15 lần, lên đến 46 tỷ đô la Singapore trong năm 97 tính theo giá đô la năm 65 và đến năm 97 được Ngân hàng Thế giới xếp vào hàng thứ 8 trong số những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Tôi thường bị tra vấn về vấn đề này. Câu trả lời là không. Làm sao tôi có thể thấy trước được khoa học công nghệ và đặc biệt là những đột phá về vận tải viễn thông và các phương pháp sản xuất sẽ rút ngắn thế giới này lại? Quá trình phát triển của Singapore là sự phản ánh của những tiến bộ của các quốc gia công nghiệp, đó chính là những phát minh, công nghệ, tính táo bạo và sự nỗ lực của họ. Đó là một phần của quá trình tìm tòi nghiên cứu của con người vào những lĩnh vực mới nhằm nâng cao sự thịnh vượng và phồn vinh của họ. Tom Foralet của công ty Đông Ấn đã phát hiện ra một hòn đảo với khoảng 120 ngư dân vào năm 1819 và biến nó thành một nơi buôn bán trên tuyến đường biển từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Là một trung tâm thương mại của đế quốc Anh ở Đông Nam Á, hòn đảo này đã phát đạt nhờ vào giao thương quốc tế. Khi những chiếc tàu chạy bằng hơi nước thay thế thuyền buồm và khi kênh đảo Suez khánh thành vào năm 1869, giao thương đã tăng lên và đóng góp vào sự tăng trưởng của Singapore. Trong suốt thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản giai đoạn 42-45, vận tải đường biển giảm sút trầm trọng do chiến tranh, chẳng khác gì một sự phong tỏa. Mậu dịch suy thoái nhanh chóng, lương thực và thuốc men trở nên khan hiếm và nửa triệu dân đã bỏ đến bán đảo Malaya và các đảo Riau. Nhiều người ở lại bị thiếu ăn. Sau chiến thắng của các đồng minh vào tháng 8 năm 45, vận tải biển hồi phục lại, đem đến lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác. Những người dân ly tán quay trở về, mậu dịch và đầu tư mang lại sự hồi phục. Cứ mỗi bước tiến công nghệ là một bước tiến của Singapore, trong đó có vận chuyển bằng container, du lịch và vận tải hàng không, truyền thông vệ tinh, đường cáp quang liên lục địa. Cuộc cách mạng công nghệ sẽ còn mang lại những thay đổi to lớn trong 50 năm tiếp theo. Công nghệ thông tin, máy điện toán truyền thông và các ứng dụng phong phú của nó, cuộc cách mạng trong lĩnh vực vi sinh học, liệu pháp di truyền, sinh sản vô tính, mô phỏng cơ quan sẽ biến đổi cuộc sống của con người. Người Singapore sẽ phải nhanh chóng tiếp cận và áp dụng những khám phá mới mẻ này nhằm phổ biến những lợi ích của chúng. Người dân Singapore học hỏi nhanh chóng từ sự giao tác với người nước ngoài. Chúng tôi đã gửi các sinh viên giỏi ra nước ngoài để học tập ở những nước phát triển, ban đầu bằng những học bổng do những quốc gia này cấp, sau đó là bằng học bổng của chính phủ Singapore. Chúng tôi cũng nhận thấy những khó khăn về mặt xã hội đang gia tăng mà các quốc gia tiên tiến này gặp phải do những chính sách an sinh và phúc lợi xã hội của họ. Tôi rút kinh nghiệm từ những bài học mà các nước khác phải trả giá. Tôi đã gặp nhiều lãnh tụ nước ngoài có năng lực đã dạy cho tôi và bổ sung cho kiến thức của tôi về thế giới này. Việc tập hợp một đội ngũ kế nghiệp tôi và các đồng đội của tôi cũng khó khăn không kém việc đưa Singapore cất cánh sau khi độc lập. Những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ hai đã đem vào chính phủ một sinh lực mới dồi dào và hăng hái. Những kinh nghiệm và ý tưởng của họ thích hợp hơn với thế hệ trẻ hơn và có thể đưa Singapore vào thiên niên kỷ mới. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy họ thu phục được niềm tin và vẫn bước đi tới tương lai. Tương lai sẽ ra sao với nhà nước Singapore? Lịch sử cho thấy nhà nước thành bang không có những cơ hội tồn tại lâu. Các nhà nước thành bang Hy Lạp không tồn tại lâu dưới các dạng quốc gia. Đa số đã không biến mất về mặt vật chất, nhưng lại bị sáp nhập vào nội địa trong một thực thể lớn hơn. Nhà nước thành bang Athens đã biến mất, nhưng thành phố Athens vẫn tồn tại ở Hy Lạp với đền Parthenon, mang chứng tích những thành tựu của người Athens cổ đại. Các thành phố khác trong những quốc gia rộng lớn thì bị cướp bóc và tàn phá, dân chúng bị tiêu hao và phân tán đi, nhưng những quốc gia mà thành bang là bộ phận vẫn tồn tại. Đồng thời, một lớp cư dân mới tái định cư và xây dựng lại các thành phố, nhà nước thành bang độc lập Singapore sẽ biến mất chăng? Hòn đảo của Singapore thì sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng quốc gia có chủ quyền mà nó đã trở thành, có đủ tư cách để phát triển và có vai trò riêng trên thế giới thì có thể biến mất. Singapore đã tồn tại trong khoảng 180 năm kể từ lúc được Stamford Raleigh phát hiện. Nhưng trong khoảng 146 năm trước năm 65, nó chỉ là một tiền đồn của Rai Anh Quốc. Singapore đã lớn mạnh vì nó có ích cho thế giới, nó là một phần trong mạng lưới toàn cầu của những thành phố, nơi mà các tập đoàn thành đạt của những quốc gia tiên tiến thiết lập công việc kinh doanh của họ. Để duy trì như một quốc gia độc lập, Singapore cần một thế giới mà trong đó có một sự cân bằng về quyền lực, tạo khả năng cho những nước nhỏ có thể tồn tại và không bị thôn tính hoặc đồng hóa bởi những nước lớn hơn. Nền hòa bình và ổn định ở châu Á Thái Bình Dương phụ thuộc vào thế tương quan chân vạc ba bên vững chắc giữa Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Trung Quốc và Nhật đang cạnh tranh về những nguồn lợi mang tính địa lý chính trị. Sự xâm lược và chiếm đóng của Nhật ở Trung Quốc vẫn còn tác động xấu đến quan hệ của họ. Nhật có chung nhiều quyền lợi với Mỹ hơn. Sự cân bằng giữa Mỹ và Nhật ở một phe và Trung Quốc ở một phe sẽ tạo nên cơ cấu và bối cảnh cho những mối quan hệ khác ở Đông Á. Nếu như có một sự cân bằng toàn diện, tương lai của vùng này sẽ tốt hơn và Singapore có thể tiếp tục có ích cho thế giới. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị vào những năm 50, tôi không biết là chúng tôi đang đứng về phe những người chiến thắng trong chiến tranh lạnh và rằng Singapore sẽ hưởng được những tiến bộ về mặt xã hội và kinh tế vốn bắt nguồn từ sự ổn định, từ những hoạt động kinh doanh và mối liên kết với phương Tây. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn chuyển biến lớn về mặt chính trị, xã hội và kinh tế. Những năm khó khăn nhất là từ khi độc lập vào năm 65 cho đến cuộc rút quân của Liên hiệp Anh vào năm 71. Chỉ khi những đơn vị chủ lực của lực lượng Liên hiệp Anh rút đi và chúng tôi không phải chịu nạn thất nghiệp trầm trọng, thì tôi mới cảm thấy chúng tôi không còn ở mức nguy hiểm nữa. Tương lai là đầy hứa hẹn, đồng thời cũng đầy bất ổn. Xã hội công nghiệp đang nhường chỗ cho một xã hội dựa vào tri thức. Cuộc phân chia mới này trong thế giới sẽ là giữa những người có tri thức và những người không có tri thức. Chúng tôi phải học hỏi và trở thành một bộ phận của thế giới dựa trên tri thức. Việc chúng tôi thành công trong 30 năm qua không đảm bảo được việc chúng tôi sẽ cũng thành công như thế trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi giữ vững được khả năng không thất bại nếu như chúng tôi tuân theo những nguyên tắc cơ bản đã giúp chúng tôi tiến bộ. Đó là sự kết chính về mặt xã hội, thông qua việc chia sẻ những nguồn lợi của sự phát triển, những cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người và chế độ trọng dụng nhân tài, với những người nam hoặc nữ giỏi nhất cho công việc, đặc biệt là cho công việc lãnh đạo trong chính phủ. Hết phần 3.41 và 3.42 cũng là hết quyển sách Bí quyết hóa rồng lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.